ngày 18 tháng Giêng năm 1978. Hình như Chúa Giêsu hướng bài suy niệm của tôi về sự khôn ngoan. Tôi nghe tận trong thẳm cung tâm hồn. Con hãy loại trừ tội vu khống và sự giả dối. Tội vu khống làm cho phạm nhân trở nên nghèo nàn. Nó còn kinh tởm hơn phong cùi ăn dần mòn và gây tác hại cho thân xác. Nó là dấu hiệu, là bằng chứng chắc chắn của kiêu căng. Nó tấn công để hủy diệt linh hồn, nhưng lại đào huyệt cho mình rồi tự nhào xuống đó. Nó lợi dụng những lời dối trá để đạt được mưu đồ của mình. Khi làm như vậy, nó thông đồng với cha sự dối trá và số phận được ấn định muôn kiếp cho hắn. Cha không thương xót những kẻ vu khống, trừ khi họ trở lại và chân thành sám hối về những lỗi phạm của mình. Trên đời này, những kẻ hung bạo nhất vẫn luôn tấn công những người yếu đuối nhất. Người vô tội thường phải đền bồi cho kẻ có tội. Con cứ nhìn lên cha và con sẽ rõ. Sự trỗi vượt của một linh hồn được xác định qua đức khôn ngoan, sự hiểu biết, đức hiền lành của họ, việc họ khích lệ những gì tốt lành và trung thành thực thi các giáo huấn của cha. Cha là đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Trước khi lên tiếng, trước khi vu khống tha nhân, người ta hãy luôn tự vấn: nếu như Chúa Giêsu ở vào địa vị của tôi, người sẽ làm gì? Con nhỏ của cha ơi, cha sẽ trả lời cho con. Con hãy ăn và uống từ cây sự sống, tức là những lời bình an và yêu thương của cha. Chân lý là tình yêu, thông điệp này là tình yêu. Con hãy kính múc tình yêu của cha từ sự diệu kỳ này. Con hãy nếm thử cha dịu ngọt dường nào. Nếu như con biết lòng nhân ái của cha, nhất định con sẽ trở nên nhân ái. Nếu như con biết lòng thương xót của cha dành cho các tội nhân, nhất định con sẽ biết xót thương. Lòng thương xót của cha tha thứ chứ không phán xét. Phép công thẳng của cha không phải để con lo lắng và chỉ can thiệp khi đến giờ. Con hãy toàn tâm nghĩ đến việc yêu mến. Cha muốn con hãy là tình yêu như cha vậy. Những gì thiên hạ nói về con hoặc đối xử với con không thành vấn đề. Chuyện đó chỉ liên quan đến cha, bởi vì cha muốn được là đối tượng duy nhất của tâm trí con, được con hướng về và trông đợi mọi sự. Cha không chà xát, nhưng băng bó những vết thương bằng dầu thơm tình yêu. Ngày 21 tháng Giêng năm 1978. Con đừng dò xét bản thân, con người của con thế nào. Con hãy chấp nhận như vậy. Có đôi lúc con là một đứa trẻ đáng sợ, nhưng cũng là một đứa trẻ quảng đại. Lòng quảng đại bù đắp cho những sai lỗi của con. Lạy Thiên Chúa của con, con đã làm Chúa đau buồn. Con, giữa cha và con, ai đau buồn hơn ai? Xin Chúa thứ lỗi cho con. Đó là công việc cha vẫn đang làm. Hỏi thử lòng thương xót của cha sẽ làm gì nếu như không có gì để mà tha thứ. Lạy Chúa, con vẫn yêu mến Chúa không ngơi. Cha, cha đã yêu con nhiều hơn. Hai ngày qua tôi chỉ có mặt tại cung thánh nhỏ bé này một cách loáng thoáng. Chúa Giêsu nói: Cha vẫn ngóng chờ con, nhưng vì con không đến nên cha thân hành tìm đến với con. Làm sao cha có thể bỏ con cho đành, dù chỉ một giây phút, ngay cả khi con tỏ ra khó thương. Không phải chính vì giây phút này mà sự hiện diện của cha trở nên cần thiết cho con hay sao? Chúa ơi, Chúa quá nhân hậu. Sao con bắt cha cứ phải nhắc đi nhắc lại cha là đấng nhân hậu yêu thương? Làm như thế con không biết điều đó. Cha có những kho tình yêu dành sẵn cho con, nhưng con đừng phung phí. Cơn tức giận của con không thể biện minh được. Trước mặt cha, chỉ có lòng thống hối của con mới có thể biện minh mà thôi. Con hãy tỉnh thức, hãy cắm neo thật chắc nơi cha. Nếu nền móng tốt đẹp, chỉ ở nơi cha, điều ấy mới được như vậy, thì mọi sự sẽ tốt đẹp và công cuộc sẽ tiến triển. Nên thánh là một cuộc phấn đấu mỗi ngày. Nhờ hy sinh và bỏ mình, người ta nên thánh ngay từ đời này, chứ không phải trên thiên đàng. Cha căn cứ vào tình trạng mệt nhọc của con mà lượng xét cho thái độ của con đôi khi đã làm khó chịu những người chung quanh. Cha dùng những việc lành con đã thực hiện hầu như trái ý để bù đắp. Những bức thư trình bày tâm hồn của con, phải, cha đã bù đắp cho nỗi khốn cùng bề ngoài của con. Lạy Chúa, con hổ thẹn vì thái độ của mình. Đáng hổ thẹn nhất là kẻ chi phối những tài năng của con, kẻ thù của linh hồn con, kẻ mà con phải chiến đấu và lật đổ. Lạy Thiên Chúa của con xin lỗi Chúa, nhưng quả thật con quá kiệt sức. Cha biết và cha cảm thông cho con, nhưng chỉ khi nào lên thiên đàng, con mới thực sự được nghỉ ngơi. Trên đó con chẳng còn gì để dâng cho Chúa. Con hãy tận dụng thời gian cho thật tốt nhất, bằng cách đừng khước từ cha gì cả. Hãy tươi cười ngay cả khi lòng con tan nát. Nụ cười ấy là một nụ cười của cõi đời đời diễm phúc, vì nó che khuất một cuộc tử đạo mà người ta chỉ có thể suy đoán mà thôi. Cha không muốn kiềm chế, nhưng muốn giúp đỡ con người của con tìm được sự thăng bằng tốt lành. Và ơn phù trợ thần linh là điều duy nhất có thể xoa dịu nỗi phiền muộn của con. Lạy Thiên Chúa của con, có một từ tóm tất cả những gì con muốn thưa lên cùng Chúa. Đó là thờ lạy. Tại sao từ ngữ ngắn ngủi ấy càng ngày càng thôi thúc con hơn? Nó đã mong đợi giờ xuất hiện và gõ cửa tâm hồn con. Con hãy thốt lên từ ngữ đơn sơ ấy một cách chậm rãi, êm đềm, rành mạch từng mẫu tự. Tất cả đều hàm chứa trong đó. Adore, thờ lạy. Lạy Chúa, con kinh sợ con người của con quá. Con lại quên mất cha hiện diện ở đây và sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Con không thuộc về cha hay sao? Ngày 23 tháng Giêng năm 1978, Thánh thể là nhà chấn chỉnh vĩ đại của thế giới. trung tâm của người, đó là Chúa Giêsu trong hữu thể trọn vẹn của người. Phẩm tính của người, đó là tình yêu nhân hậu. Bạn hữu của người, đó là con cái của tình yêu người. Đối thủ của người, đó là những gian tà của thế giới. An bình của người, đó là những khát vọng của người muốn cứu độ toàn thể các linh hồn. Nhà tạm của người, đó là giáo hội và mọi linh hồn thiện chí. Đau thương của người, đó là sự căm ghét của người đối với diện tích tình yêu. Niềm vui của Chúa, đó là lòng yêu mến và sự tôn kính sâu xa của đoàn con đối với người. Nỗi buồn của Chúa, đó là tình trạng bất kính, thờ ơ với chân lý, kiếm tìm điều mới lạ, khinh mạng và lạc xa chân lý đời đời. Chúa Giêsu nói một cách cay đắng: các nơi thánh đang phục vụ mục đích gì? Xem ra không còn xứng hợp để các tín hữu đến tôn thờ Cha tại nơi Cha ngự và tỏ bày lòng kính mến đối với Cha. Cha không ngự trong những điều tưởng tượng nảy sinh từ các tâm trí bị thế gian làm cho nhiễu loạn. Cha ngự tại nơi thuộc về Cha, thánh thể trong nhà tạm. Cha đến với những ai không thể đến được với Cha. Cha không đến với những kẻ hạ lệnh buộc Cha phải đến. Vua tình yêu đi chỗ này chỗ kia để an ủi những kẻ nghèo khó, những bệnh nhân, những người hấp hối bằng sự hiện diện linh thánh của người. Cha còn thăm viếng các tù nhân, các người bị đàn áp, những kẻ bị bách hại. Dù bất kỳ lý do nào khác được viện ra đi nữa cũng không có giá trị gì đối với Cha. Đó chỉ là một mệnh lệnh nhân loại mà Cha không thể tán thành. Con người không thể truyền lệnh cho Đấng đã ban các giới luật của người để bảo toàn kho tàng đức tin linh thánh. Cha lấy làm hối tiếc về những sự cải tổ thực chất chỉ là những điều xúc phạm đến uy linh của Cha. Những nơi thánh mời gọi cầu nguyện và Cha ẩn ngự trong nhà tạm, tâm sự với các tâm hồn trong sự thinh lặng đầy xúc động của sự hiện diện thực sự. Thời trước, Cha vẫn thường thăm viếng dân Cha trong các cuộc cung nghinh. Cha thường chúc lành cho các đường phố và những ngôi nhà khi Cha đi qua. Các cách biểu hiện sùng kính nhiệm tích cực thánh ấy đã biến thành cái gì? Một thứ văn hóa dân gian chăng? Đối với nhiều người, thực sự đúng là vậy. Con người trở nên tâm giao với Thiên Chúa nhờ có tình yêu vẫn lên tiếng trong lòng họ suốt ngày thâu đêm. Hỡi những con người vô tâm vô tính, sự ngu xuẩn của các con còn đi tới mức nào nữa? Hãy đặt thánh thể vào chỗ của thánh thể. Đừng bán bổ thân mình của Cha bằng cách truyền phép bánh mì. Chớ vì bánh không men trở nên mình Cha để hiến dâng lên Cha của Cha vì phần rỗi cho các con. Cha cũng hiện diện trọn vẹn tại các địa điểm hành hương, nơi dân Cha đang tụ về để hát lên những lời ngợi khen Cha. Đây là một giáo huấn và là sự sùng kính xứng đáng đối với thánh thể. Hỡi ái nữ của Cha, dù người ta có nói gì hoặc làm gì đi nữa, con cũng đừng che giấu những cảm tưởng Cha đã soi sáng trong con. Vì nếu như Cha đã soi sáng cho con, thì đến lượt con cũng hãy soi sáng cho những người chưa hiểu biết. Ngày 24 tháng Giêng năm 1978, tôi đang suy tư và cảm thấy tư tưởng của tôi đang nên giống tư tưởng của Thiên Chúa. Có phải hoang đường không nhỉ? tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không còn bất kỳ tư tưởng riêng nào nữa. Thinh lặng là lời cầu nguyện của tôi. Có gì tôi tỏ bày với Chúa mà người chưa biết trước đâu? Tôi có cần thiết phải lấp đầy sự quạnh quẽ ấy không? Chẳng lẽ tôi không nên để mình được tan biến trong Chúa hay sao? Từ Ador cứ hiện diện trong tâm trí tôi.